perlu dipilih. Yang kita itu namun những gì mà tổ chức nó dù cho đến đấy khi mà chúng ta nghe từ gì là phải cho nó đúng lắm cái điều đó. Và thứ ba nữa, cái bước thứ ba là chúng ta phải ghi nhớ những gì mà chúng ta đã hiểu và biết. Thời như vậy ta mới gọi là lãnh hội được tốt tác của một thứ là tiếp nhận thời của Phật. Nghe như thế chứ tôi còn lại thấy có biết bao nhiêu người họ đi nghe qua chùa cho tôi lắm hay là đúng lắm và họ gặp Đức Phật đi mất một cái đường hay là gặp các vị A-la-hán cái đường, nhưng mà không phải tất cả ai được mắt được nhìn thấy Đức Phật. Những người đã đề có thể lãnh hội được đó bạn. Có người cũng như thì vừa đó là anh hồn giáo pháp khi một lần và thiền tiếp tục như là Đức Phật. Còn nếu không thì họ cũng chẳng có không gặp được cái lợi gì cả. Thế cho nên ở đây chúng ta cần phải làm sao để chúng ta là người có tiếp thì chứ không phải là người có tiếp. Khi mà chúng ta thân cận một tí, chúng ta đều biết rằng là chúng ta ở gần như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Chúng ta nghĩ rằng gần một thời gian gần đèn thì sáng, hãy là chúng ta ở gần một tí thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Chúng ta được lại, chúng ta ở gần thân cận để thứ hai là chúng ta phải lắp tay để chúng ta nghe. Thứ ba là chúng ta phải có cái sự phải dùng trí tuệ để chúng ta chia tinh những điều mà một cái gì đó. Và cuối cùng là chúng ta phải ghi nhớ được rõ ràng những gì mà một cái đó. Thì như vậy chúng ta mới lãnh hội được cái đó. Ở đây những gì chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta thân cận một tí thì khi mà chúng ta thân cận được một tí được xem như đó là cái may mắn của những phút của chúng ta. Khi mà chúng ta thân cận được một tí chúng ta có những từ lệnh là khi mà chúng ta ở gần một nhiệm ký, một nhiệm ký sẽ khuyến khích được chúng ta tốt đẹp thiện hơn. Thứ hai nữa là một nhiệm ký sẽ ngăn cản không cho chúng ta làm các điều khác, đó là cái của chúng ta. Thứ ba, một nhiệm ký sẽ sẵn sàng để giải thích cho chúng ta những gì mà chúng ta chưa biết. Thứ tư là những gì mà chúng ta đã biết rồi mà mình biết giải giải rộng rãi thôi, phải rộng thêm để chúng ta hiểu và hiểu rõ thêm. Và cuối cùng thì cái sự thân cận của người mình biết, nếu chúng ta có cái sự tác ứng khéo trong cái việc thân cận thì chúng ta sẽ lãnh hội được nhiều cái điều lợi, nhiều lợi sẽ được. Thế cho nên chúng ta cũng sẽ thành là nếu chúng ta muốn tăng trưởng cái niềm tin thì chúng ta phải ở gần những người có niềm tin. Chúng ta muốn tăng trưởng cái lòng hòa khí giữa giới cái tốt đẹp thì chúng ta phải ở gần những người giữa giới. Chúng ta muốn có sự tinh tấn nỗ lực không có nhát nhát thì chúng ta nên ở gần những người có sự tinh tấn. Chúng ta muốn có trí tuệ thì chúng ta phải ở gần những người có trí tuệ. Cái sự thân cận đó nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được những cái gì này. Nhưng mà luôn luôn chúng ta phải là người có trí, vì người có trí khi thân cận với có trí cho dù chỉ ở đời của người khác thôi nhưng mà sẽ lãnh hội được giáo pháp giống như lưỡi của vị thân. Còn người mà hiểu trí khi mở đời nội tiết dầu cho có thân tượng mọi đời đi nữa thì người này sẽ không thể hồi được. Giáo pháp nội tiết cũng giống như là mũ của người chân, đó là cái nghĩa của hai câu pháp cú chúng tôi trình bày để các vị chúng ta học hỏi. Và có lẽ là chúng ta sẽ không có học hết cái khóa này, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ được nghe và cảm hứng được cho chúng ta về cái phương pháp về tu tập niệm Phật về tinh thần tích cực nó một thầy.
Bất cứ điều gì chúng ta đều chỉ biết rằng thứ đã được thì chúng ta cũng xóa được. Và đến thứ nhất là quan trọng thì chúng ta phải biết rằng cái đó là một lý trình của nghiên cứu. Tôi muốn ở đó để được người, để được người được xem con người. Tôi sẽ biết có lời phát biểu để con thì đây là chi tiết. The new earth is from the sun. I know we will not leave the water free. The reason the team of food their words to mama and food is very good. But after 7 years, we need to be good. When we see it in the Bible, we don't have very much. But they know the teachers. The question here to be asked why? The point of growth is something everybody has to do. Those that are going to see it. We have both ourselves to the teaching. We have both ourselves to the monastic life. But we need to be open to the right relationship with the teacher. If you are good, if you are searching with someone, you close the question. But we know that person, we learn the mission, we understand that we are able to get from the past. The relation between teacher and disciple is two-way relationship. All of you that is up there is pulling you up to our teacher to give you guidance. Having a fruitful relationship is something we have to learn to improve. That's highly important. We truly cannot say that it's up to our teacher. I have been living in several months today. I know the great one by Ajahn Chah, my teacher of the Padre Anandana Street. The wonderful teacher. Even though they are wonderful teachers, but not all of them speak, all of them speak Bible. Accomplish what he believes. The one who has the huge opportunity to learn from the passage. Who got you to example what is this quân một chút, quân một chút hơn một chút. Chúng không được vào thì khi quân một chút thì chúng tôi hãy kỷ niệm quân vì tiêu diệt hơn vì tiêu diệt chính trị. Bất kể thì em như là những công nặng được sâu rồi rất khó khăn. Cho nó biến từ rồi để thích cung đó để nó hết hộ của cây rời nó chỉ nào chứ hãy để nó gây đi và hóa sự với sự trí trị và những sai lầm qua khi sau cuộc vươn trị trí trị chưa nghĩ công cụ á không cần có một sự cách thức là từ lời của trí trị có những từ rơi có hai là từ lời của trí trị bất cả tham thức là trí cuộc trụ thì nói được sự vì vậy biết thì trí trị thì rất ý. Tôi như thế thì giờ chúng tôi được học đó nó là cái sự thật tích trị thế thì thế thế là qua ra mô qua ra mô là đúng là it will have found the way to it with the policy the number of learning and has it be better what we learn tại vì cái này là about the process. It says something about what happens when you practice. I've got to say that any practical current experience over the years or something about me to experience. Much about the way you are going to be this would be understood by the world. So this one of these aspects of karma is to be understood that a good leader is someone who's capable of choosing the right time, choosing the right way, to develop the right energy, to learn, to get to the teaching. It is like believing in the history, the meaning of our freedom, talk about opportunity. But not all of them take advantage of such freedom, of such opportunity. So, for these two aspects, what we learn is that never for a new or great vision to expect that. My purpose, my comprehension of the karma is totally up to my teacher. He has to do it all the time. This is why you go to university. Professor of the class, the student of one who sees the research and the student of one and the new research for yourself. The teacher, the professor of the class, but also the real one who takes the full advantage of what is right, what is beneficial, what is personal. So, it is something that we just reflect about the meaning of who said it. Through the real theory of the Buddha Dhamma of being đây là một kỹ năng mà tất cả những người xuất gia đều phải biết. Đó là điều ở trong cái nền tâm lý của Thiền Tông họ có là cái thứ gì như vậy là có những cái phức tạp nhất mà nó đến với chúng ta như thế qua một vài điều rất đơn giản. Ví dụ như là mỗi lần mà họ cho con chó ăn thì trước khi mà khi họ đưa cái đĩa cho ăn ra thì họ bỏ một cái chuột. Lâu ngày con chó nó có một bé nghe cái chuột nó bị được rồi hai cái chuột bây giờ. Thì khi mà người ta muốn cho ăn thì bỏ cái chuột và người ta nhìn một cách gì nó thấy là những cái nhìn bị tiết ở trong người của chó là những cái nghe cái chuột bị được rồi. Nó tương tự như là ở trong thế giới âm nhạc, chúng ta không nhạc này được. Khi mà cái nhạc cụ, ví dụ như có những người họ nghe cái nhạc này được, là tự nhiên nếu họ là một cái kiểu, họ muốn kiểu theo nghe lời nhạc đó, tự nhiên họ nghĩ đến một cái lời nhạc. Thì cái điều nhạc về lời nhạc, thì cái tổ ở cái bản nhạc đó, hai cái gì với nhau, đó là chúng ta nghe những cái gì này. Rồi trong các bộ phận chúng ta cũng là một cái đó là họ dùng cái sự phát triển tâm lực để đi với để đi cho có được. Ví dụ như bây giờ chúng ta chưa bị kỹ thuật và chúng ta ngồi ăn cái chúng ta là cái được. Nhưng mà nếu mỗi lần chúng ta bị kỹ thuật thì chúng ta nó là bút khô thì mỗi lần được quen quen bút khô thì khi chúng ta tập phóng thanh đó thì là cả một cái thế giới điện tử đã được chuyển hóa nhiều cho các sinh viên vào chúng ta. Chúng ta giống một lần là một câu chuyện ấy. Có một người phụ nữ trung niên biết về một ông người đứa con nhỏ khi mà nó sợ, khi mà nó thích, khi mà nó làm cái gì nó cứ nè. Và bà từng nghe cái mẹ là cả một cái thế giới gì rồi. Tại vì cái ông không có, nó vốn là cái gì. Thật ra, khi mà chúng ta học điều Phật ấy, điều thứ nhất là chúng ta tìm hiểu xem có những cái tâm thức điều nào là thật sự thực sự gần với chúng ta. Chúng tôi muốn gì là chúng ta bất kỳ ai cũng như là điều trọng là mình nhìn thấy con người nó có những gì con người họ khổ nhưng họ lại có cái điểm này con người và rất là tốt cho con người nhưng mà cái điểm đó và đôi khi cái điểm đó là một cái tật đó nhưng chúng ta nghĩ như vậy là một điều trọng. Chúng tôi biết gì là suốt đời là đứa mà sống ngày cứ những chuyện như là khác được nhưng một điều như là trường hợp ngày có một chuyện thì đã là ngày ai ra ngày ra đã là một chuyện chính thức là một người bằng tuổi đi rồi sinh ra từ ngày đi rồi bằng tuổi rồi nhưng mà tôi đã ai ra cũng chế được đứa mà và đứa mà cũng có vấn đề gì là vì ngày là gì đó hay mai tôi có đứa mà cũng bao nhiêu năm không tìm được một lỗi thì biết được là đứa con. Nếu chúng ta quan điểm cái điều đó thì chúng ta quan điểm với cái phật là ân đức là ai hay là đứng đúng hay là đứng đúng. Khi chúng ta nói quan la quan đứa con quan la quan đứa con tức là giết đúng rồi tất cả. Ví dụ như đức phật đó ta quê ra 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 thân là phụ nữ, con là phụ nữ. Và cái lý do đó là cái lý phụ nữ của cái chính thức đó là nên là cái lý phụ nữ. Thật ra có đôi khi mà mình hiểu cái đường tổ chức thì cái lý tìm cái khó nhất lý cha thân ba thân ba thân là nên hạnh phúc có nghĩa là cái lý mà đời đó nó so ra không chỉ khác với nhau. Người ta nói là một người mà đời bên là một
người biết rõ cái gì mà và mình làm cái gì biết rõ. Đôi khi là chúng ta làm việc mình biết việc của mình làm được, đôi khi là mình biết nhưng mà mình không biết được. Với chúng ta là những điều đó thì quan điểm chỉ là nhìn nhưng vì chúng ta đâu là đi về có nghĩa là một đi mà không trở lại, là một đã thấy chỗ bất tốt, là một đi lên nhưng đừng là khó đi. Nhưng tương tự như vậy là ở trong đời này không phải ai cũng trở thành một người làm ăn giàu có duy nhất, cũng không phải ai cũng trở thành một nhà lãnh đạo lỗi lạc như trường hợp thánh nhân đi, không phải ai cũng trở thành một người làm ăn đẹp như một nhân vật nào đó đừng có tin. Nếu một con người mà đã đến chỗ tự giác ra các hành vi này thì vẫn có người sống được. Thế là chúng ta nói là luôn không như vui thế này này. Là một biết rõ nỗi lầm của chỗ hỏi rồi, chứ nó nỗi lầm hỏi rồi. Là một biết năm cũng như thế nào, biết tâm biết như thế nào, nhưng còn được thế gian này. Vô cùng nhiều, để giữ được Phật rất là nhiều. Nhỏ như là tây nhiên của khác, già như là tiền theo đó. Từ một người đứng trước dân lý đó đó, tới một người vua như là đã thấy đến một thằng, tới một thanh niên mà sống tư hữu kỳ nó như là tiên đó. Đức Phật cho tất cả những người lừa gạt theo Đức Phật đều tốt lắm. Đức Phật là một thầy của trời đời, một nhà đại nhất. Chúng ta tự ngày là anh luôn là một người ta vô cùng nhiều việc. Có những người có khả năng dễ giống với con người, nhưng khả năng có đúng kiêu tiên. Có những người khả năng giống kiêu tiên, nhưng không giống với con người. Là cái tâm thái của người kiêu tiên khác nhau. Đức Phật, bằng cái ngôn ngữ của giới pháp, Ngài đã dạy tất cả mọi người, chúng sinh, trở thành hai điều như sau này và kiêu tiên. Và thứ nhất, chúng ta có khi rất là tỉnh táo, nhưng mà mình khi chúng ta rất là mê mờ. Ví dụ như mình lái xe không có lúc nào mình cũng có ý định cầu cạn về điều đó chung hơn, về chia sẻ chung hơn. Có khi chúng ta bị tỉnh tử hơn, và tên quên mình lỡ cho chúng ta hay chúng ta không tỉnh. Nhưng mà biết đó là đó, không có gì quên mình, nên chúng ta gọi là quyết định, là thật đẹp. Nếu tổng là ba bố, nếu chúng ta bố tốt được, chia sẻ thì chia sẻ tốt được. Ngài là tham qua là cái ông. Thì bây giờ, khi chúng ta nhìn nhớ là người Phật, thì chúng ta có nhiều cái suy nghĩ. Nhưng cái gì nhớ là, chúng ta cần một cái kích tốc, một cái kích tốc đó là một cái Phật ăn gì như là bút khô, hay là ăn. Thì bắt đầu, chúng ta lựa một cái Phật ăn lứt, mà chúng ta có thể nhìn. Vì sau đó chúng ta tạm thời quên cái chuyện suy nghĩ rồi chúng ta tập trung vào một cái chuyện. Ví dụ như cái bút phô là sao cái nhìn gì, là sao cái quen gì, là sao mà mình nhắm mắt mình nghĩ cái là mình nghĩ được cái gì, hoặc nhắm mắt ngồi xuống mình có thể đi vào cái gì. Thì chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta truyền một cái quan điểm của họ, thứ nữa là chúng ta đọc đi và lại thì chúng ta cần mang. Và khi chúng ta làm đi làm lại thì một lúc dừng nghỉ nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đến tình trạng mình biết nào, tức là mỗi lần mình nghe cái đó là mình thấy cả một cái giới diện khi nghe cái bút phô một cái giới diện như mình đã tôi nói với vị là một cái người phụ nữ mà thương con đó chỉ cần nghe con nói với mẹ là biết nó biết vui biết nó buồn nó mẹ là biết nó đang cần mình nó kêu mình như thế nào, tại vì đã bao nhiêu để có được tinh tế như vậy thì chúng ta sẽ có một cái từ ngữ để chúng ta biết. Và thứ nhất thì một khi mà chúng ta biết cảm như vậy thì chúng ta thường phải phát triển hai phương diện về lợi dụng và lợi ích. Ở trong phương diện đến lợi dụng thì ý chúng ta nói là đầu tiên khi chúng ta tu học thì chúng ta chỉ dùng một cái âm thanh để mà khi mà để mà tập trung. nhưng mà từ khi họ tung được một cái bộ mở đồ từ đó chúng ta đi một cái ý nghĩa, mà cái ý nghĩa đó nó là về anh là tùy gì, thì cái gì tùy gì mà đứng chỉ chúng ta phải gì đôi khi cái gì chúng tôi lấy ví dụ sợ quá hay là đau quá mình không có gì về mình có được, nhưng mà nếu không có mà mình có được một cái tình một cái ông thanh mà chúng ta muốn gây được thì ví dụ nó ở đây chúng tôi muốn tới cái ví dụ là trong những tình chúng tôi nhiều những cái đại của kinh giáo Phật tôn đây chúng tôi là việc giáo hội là có gì mời được ở trong tâm tư của kinh thì bên chúng tôi đã có một cái gì đó một vô cùng là có tự hoa có cái công việc có cái năng lực không có vì là tính mình tính mình tức là mình đốt đốt như cái gì ấy cái gì mà cái sổ cái đó thì một cái hai cái ba một cái đất tức là tính mình lấy cái lương như vậy cái gì lương lương cái đốt như vậy thì những điều gì đốt ở đây vẫn chỉ là những thứ ở biết cái gì đó chắc cũng có việc là những thứ là trong đây một thứ này là thứ cái thứ là trong cái cái gì đó mà ở cái bên kia còn thứ còn gì còn thứ còn đâu là cái nhiên liệu chỉ là cái thứ chỉ là cái gì để trong cái phải trong đây một thứ này thì khi mà đố cái thứ đó thì không thấy được nó chỉ nói là nhưng mà cái đố mà nó thánh luôn là nó phải thánh ra không cái nó không sai một cái gì cả, nó không nhưng mà vẫn luôn trong một cái điểm rất rõ. Ở đây chúng tôi nói một cái điểm rất rõ là nhưng là đại diện của người hay cũng rất rất tư duy được. Và khi mà đối nó khó thì nó làm gì? Thì có nhiều điều quan điểm ai gì đó. Từ chúng tôi nghe thì có đầu điểm ai gì đó, ta vui nhưng mà tuổi lâu, người đau quá ai gì đó, đối gì thì rất là nhưng mà những điều không được. Nhưng mà những người đều không suy nghĩ lúc mà như là bây giờ lại có cái gì ý tưởng dạ cũng như là ở trong năm lo là có những chuyện mà họ không có tin được họ không có suy nghĩ họ chỉ thấy là có quy hoặc có quy hóa có quy tâm có quy hoặc có quy hóa quy tâm muốn thân ra là để sao biết bao nhiêu lại cái câu nó có thể nhìn cho nó nghe được thì chính cái gì nhìn cho những cái việc đó nó chỉ là độ tâm tâm tưởng khi một sự chi mất đôi khi chúng tôi nghĩ như vậy là mình đang đi một cái vai của một thương lượng và người ta rất là nhiều cái vai của chẳng rất rất thật ra đầu đó để mình suy nghĩ một pháp cũng chưa được một suy nghĩ nó cho đầu đó mình thay đổi đôi khi là đúng gì cũng có trách nhiệm cũng có nhưng mà lúc đó có một cái lan ra cũng cái từ như là cũng như là khi pháp chúng ta là bước vô ai ra thì mình chỉ làm ở đây chúng ta chỉ là cái gì chứ mà chúng tôi nói là quý vị phải làm như vậy và ở đây cái gì là trong cái cơ hạnh phúc ở trong lúc hoàn cảnh thì mình có thể làm như vậy thì các vị hiểu là ở trong trường này các vị nghe có một cái là trong lúc người ta ở cái gì như ở người ta ở dưới đây cũng có đốt thì lúc đó chuyện mà người lúc đó còn suy nghĩ ra lúc mà chúng ta chỉ gì buông khô mà khô là ta đã tạo ra người ta sẽ đến an toàn nữa do đó tôi nói cái chuyện về là nâng cao tức là một cái từ chúng ta phát huy ra vào và chúng tôi cũng nói là ở tại quốc gia Việt Nam thì đó là một niệm chỉ có hai cái là gì việc hai cái mà không biết gì việc tức là buông khô ta đã tạo ra buông khô và niệm nhiều việc cái gì cũng như là cho tôi là cũng có một gì để không biết là cái tôi sẽ sử dụng đó có gì chia sẻ với những cái gì đó
tiếp theo là ngoại khóa thì chương trình là chúng ta có phút nhưng một lần nữa sau thì chúng ta sẽ được chia sẻ với
Bởi vì đây là khi mà quý vị tác đặt như thế nào để mà chúng ta có thể nhầm lẫn không có mình bỏ trót là cái tâm thần của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ người dân thì chỉ đi cho các qua hay đi đi cho các qua tham ăn thôi, đi cho các qua biết chờ ra hay là tham ăn thôi, đi đi cho các qua chúng ta thôi, đi cho các qua luôn có video, đi cho các qua anh lúc nào cũng đi cho các qua nên các tham ăn gặp chi đi cho các qua à đi một lần lúc tan ăn đi cho các qua thôi, đi cho các qua các qua. Thì nếu mà chúng ta ngồi được, chúng ta nhận được, chúng ta suy tưởng như vậy mà cho nó đủ hết cả mình chứ, có nghĩa là tâm quý vị đã không được. Còn khi mà quý vị cứ bởi vì chúng ta quen với học một lòng, do đó nó cũng theo quán tính quý vị đi cho pháp qua à la hán sa ma sa bồ tát cha tất cả các tâm anh lô tất cả tôn lô tâm lô, chúng ta làm thơ từ cái hồn danh thứ nhất cho đến thứ mười, cái đó là gì? Do chúng ta quán tính, chúng ta hồn theo quán tính. Nhưng mà nếu mà quý vị điều khó mà quý vị cứ đi đi tu tập qua thì đi tu tập qua tu khi mà quý vị nghĩ như vậy là tâm quý vị tập trung ghê, quý vị tự động. Thật ra thì ở đây quý vị giống như những loại thuốc, có những cái loại thuốc mà nếu như không phải là cái gì thì chúng tôi không chỉ. Bởi vì cái loại thuốc đó là nó có một sức ảnh hưởng, nhưng mà cái loại thuốc mà chúng tôi đưa cho người uống là chúng tôi nói trước cái này là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc điều trị bệnh, cho nên uống cũng không có hại gì, thực phẩm chức năng thôi. Tức là chúng ta uống là cũng là thấy đã uống một viên giống như viên thuốc vậy, nhưng mà chỉ là thực phẩm chức năng, thành thử ra vô hại không phải hết. Quý vị mời đi một bằng cách nào đi nữa, thứ nhất một là chúng ta phải có cái sự thuần thục trong cái vấn đề diễn tưởng danh hiệu niệm phật, thứ hai là chúng ta phải có niềm tin, và thứ ba là chúng ta phải có niềm tin tới, thứ tư là chúng ta phải niệm liên tục, thì như vậy nó sẽ tắt ra được cái suy nghĩ, tức là nghĩ lại, tức là cái sự mong muốn. Còn nếu mà chúng ta nói gọi niệm phật thì có đồ có những niềm cả mới vừa gọi niệm phật niệm đâu được những chữ là chúng ta bỏ cuộc rồi, là chúng ta bỏ cuộc rồi. Cho nên đây là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về cái phương pháp niệm phật, cái phương pháp niệm phật để trả lời yêu cầu của chúng tôi với bạn. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị bây giờ là hết rồi. Dạ.
Đây cũng có một điều để chúng tôi tìm hiểu nhé. Chúng ta đối với những quý vị nghe thì tạm giả cho quý vị đó. Những câu của một người đề cập đến đó là ta có một cách nhìn, có nhiều cách nhìn, nhưng mà có những cách nhìn mà nó làm cho chúng ta có cái cảm giác, cái cảm giác đó cũng rất là duy lý cảm giác thì rất là cái gì bóng thuyết, tức là vô chung là cái cảm giác này thì hơi là quá trọng, nhưng như là ngày từ người dân ngày có cái cách nhìn mà cái việc đó rất tích cái điều bị chưa được khi mà có còn một vài điều thôi, nhưng mà những việc đó là những việc rất mới. Ví dụ như việc về ăn miếng phật đó, miếng pháp của chúng ta thì các vị có thể một cái lấy một cái cho nên như là mình nói là tôi biết một cái video ba cái đấy ý khi mà nói là miếng pháp thì cái chữ hoa miếng hoa hoa lô hoa hoa rồi khi mà nói là chúng ta là chúng ta thì bao lâu thì ngày đấy là những ý hoa thì mình đi qua đó, tức là nhìn người ta để đi vào ngày ngày cũng có cái gì, nhưng mà bắt đầu qua khi đi qua đó thì mình sợ và đó là cái gì, hay là có một vài kinh thể thì
cho nên quý vị phải có nhiều kinh nghiệm đó. Và cái này thì chúng tôi chuẩn bị là ở trong kinh nó nói là cái bài lấy ở trong chân tâm trong quan tu tâm ma trong chúng ta là do tâm đại nhất đại chúng sinh có lợi, tức là một vị đại gia qua thì những người tham ô và chưa biết rồi như thế hoặc gì đại qua tham ô giả như là thương thì chỉ phát pháp nam mô có nghĩa là vấn đề khi ta là người vô lực nam đề trở lại cái lúc đó là nước chuyển đi vừa thì họ biết nam mô vì đại dân qua là không được được tác phá là vì đại qua được đặc biệt tính như vương ấy, thì tính như vương thì lại rất là cảm thấy cái chuyện phát qua qua và bởi vì tính như vương là có một cái gì vì mình nghĩ là những cái ngôn ngữ kết quả nhưng mà cái trời biết thì ngài đã nói cho ai tham vô chứ đừng tiến cúng và cái họ kinh thì mọi người không la không biết làm sao tức là năm cái bình đã có cái bài kinh đó là do năm hải đến tận cực kỳ và người ta thì đường tôi thường có nhiều kinh nghiệm về những ngày thì chúng tôi không có đi xa ba cái gì nhưng mà đôi khi cũng chỉ là nam mô tất ba to to nam mô tất ba cũng rất là và đặc biệt là rất nhiều người thì cũng có bị đề bài này đấy bị đề bài này bằng cái cách như vậy là ở trong đời này có ba phương thức và ba phương thức một là phương pháp tức là cái mức kỳ của mình vậy như là cái gì có tiền mà có tài sản rất là phương pháp một cái thứ hai là phương thức là có nhiều người thương mến có nhiều người lắng nghe có nhiều người quen biết thì là phương pháp và cái thứ ba là phương tiện thì mình cũng biết là cái gì biết vậy một chúng sinh mình ở trong đời của họ cũng có gọi là thắng hóa cho một người lên và đạt được sự thành tựu của một người thầy đã công khai cho biết rồi ấy mà một cái biết cái tôn tượng Aran cũng là tính thức thì ngày là một cuộc tối của những người Phật và tất cả những người những pháp đoa là một cái tôn tượng tối là thế tôn là tối của một cuộc tiết và tâm ma cũng không thể biết gì là tối của một cuộc tiết là như khi mà mình chỉ về là lãnh lễ Phật lãnh lễ của cô mà tối đáng quyết định xin cho con được duy mạng quyết định lãnh lễ ngài là một ứng đúng xin cho con duy mạng quyết định lãnh lễ ngài là một tránh nhất chi là một tối đáng quyết định xin cho con để tối đáng quyết định duy mạng quyết định và cũng như như vậy thì chúng tôi nói như vậy có lẽ là quý vị nghe nó là cái gì nhưng mà đại khái là câu đó mà đâu ra ta là có nhiều người như quý vị đọc là những bài quý vị nhưng mà có nhiều người cô rất là cô linh chút cô rất là cô mà gia đình chuyên nghiệp thì thứ gì rất là nhiều lần ở trong đời sống của cái ví như là khi bị chúa điều chi chúng tôi nằm ba ngày ở những cái ở những cuộc công việc ở trên tôi đó chúng chỉ là bị thì trong ba ngày chắc chắn là nó còn không biết được cuộc đời tôi đang về đó và cũng rất nhiều người mất lúc thì chúng tôi nhớ là hình sự ngày dài của chúng tôi là phần đó chúng ta biết rồi ngày này nhưng mà có nhiều là làm cho trong một tháng mà là trong ăn thành ra khi một người mà người gọi là chuyên kỳ một người chuyên kỳ thì thường sẽ dùng cái giá trị tức là dùng một cái tô là đó rồi mà rất là nhẹ nhìn nhiều đọc đi đọc lại đọc đi lại thì bắt đầu có cái thông minh là bắt đầu thông minh nhưng mà sau đó thì mình phải nhìn dưỡng đó là làm cho con của chúng ta được ăn và làm cho con của chúng ta giống như là có một cái con của mình bị cho có một cái lương nghiệp như vậy và nhờ là con của con nó có ý nghĩa và có cái nghĩa lên trên thương vương đấy trong cái cách hội nghị có cảnh nguyện lớn như như là có một người họ gặp Đức Phật A Mô Na Ni họ thấy họ có một vị thị giả thì chỉ là mới phát hiện là xin cho con đề sau thì con ước là con trở thành một vị thị giả đến thị giả thì chỉ có người đấy là vị thị giả là cái thị giả đó còn nguyện cho con một thị giả nói chuyện gì nữa tức là lấy một cái mục tiêu để làm ví dụ cho người khác thì bây giờ là mình để thế con ngày là cố gắng được chút ít, xin cho con mình còn được chút ít, mình để thế con ngày là cố gắng được chút ít, xin cho con mình xung phát chút ít, mình để thế con ngày là cố gắng được chút ít, xin cho con xung phát chút ít, tức là nhắn tin vào thời kỳ được và cũng như được khi mình nghĩ như vậy. Thì chúng ta nói là có rất là nhiều cái phát hiện và thì bệnh siêu này cũng nói là và cái cách thứ bệnh siêu đó lại là cách rất là bổ môn cái tâm lý gì về bệnh viện ngày xưa này cũng có khác, tức là bệnh kinh lâu thì chúng ta bị rơi vào tình trạng là bệnh quen nghiệp, quen nghiệp tức là bệnh một mạnh hết, ví dụ như cái người ra là bệnh nhưng mà lâu lâu cái người cứ bệnh cái đâu là bệnh quá là khác biệt ra. Ở trong kinh thì chúng ta cũng có những bài công nghệ là một quyền à, có gì cũng có thể thấy những người chúng ta có nhiều bài mà chúng ta cũng còn nghĩ cái là mình lời lợi những cái lời đó là do không khác của quá tính thì thế những cái gì một nơi đi tô lên qua ai thì cái gì đi tô lên qua ai thì đi tô lên qua ai mà bây giờ lại có thể là cũng không chúng ta ghét mọt thì ngài nhận sự là thầy chú tí và người biết được lợi sư đó thì ngài còn có một cái chiêu nữa là chúng tôi làm được rất là mạnh mẽ thì chúng tôi được tự đi như tôi rất là hoa và rất hoa và cũng tươi của cả giống như đó là người mình tôi mà trời đó đến tới ngày cũng đọc cái đó như là ngài thì tôi cũng rất là hay thì nói chung là một cái người là một cái vị quốc gia tôi nghĩ rằng tôi như là cái khó khăn khi mà quý vị là một quý vị cùng những gì mình gặp những giận những dữ mình gặp những buồn là khi mình gặp những sợ thì mình hét lên nhưng một khi cũng là như vậy là mình phải có cách để cuộc sống của mình cái cuộc sống đó là mình phải nhờ được những cái năng cao và bây giờ mình có nhiều khi con mình nó không thuận lợi chỉ vì mình gặp những chuyện gì khó quá làm gì để mà nhưng mà điều đó là mình phải có cùng những cái của mình thôi và mình phải biết cách gì thì tôi tóm lại là đó là một kỹ năng mà tất cả chúng ta khi quý vị xuất gia dùng cái gia đình như thì quý vị cũng phải biết khi nghe tôi được rất là như tôi được phản ứng rằng chính sự khó khăn thì điều đó là sự thể hiện each young people in certain circumstances in which we need very care how we get to their aspect. It's just a matter of how to do it. And at this moment, if you have the practice of visitation mantra, it helps you to go to cool you down and go back to certain traditions. Chanting is especially how we chant it. It's quite the often we use to negotiate the apartment. It's important we talk about the learning form of the course and the learning. Based new experiments of feeling the rock when you eat your food, the beginning of the health, and the sound of the bears resulting in the rock pushing, when you hear the sound of the bears, that the body has reaction. All you need, you need to talk about the melody and the when you play the musical instrument. The people can feel the difference and they're supposed to be suffering. That's how our mind is. So it is very beneficial for all of us to liberalize ourselves with certain kinds of mantra. For example, soul of the moment, it is very meaningful when we think about the word Buddha. The Buddha is enlightened being of all the world, the world, You just repeat it over and over. This presentation getting developed as a habit. When you just hear the power, on my own then you can quickly associate with something. And you bring it back to a comment, bring it back to something. I would not say it's the technical, but generally, when people in a strong place, it's easy for them to develop this kind of frustration. Normally, when we use the situation, we can be rational, we think about it. And the more you think, it's the worst in your state of mind. You feel very sympathetic. But just to be simple, go back to the Ramananda and says, it's bringing back to a very good position of dealing with the situation in the use of the problem. This kind of skill all along the history of because many people, they can be asked to any type of self-type. We just broke out the power of the world, the performance of the system leaders. And then, what we can do is that to develop a type of concentration, be familiar with certain type of mantra they talk about. That's why when you travel with the airplane, when you fly it, and it's turbulent, it might be very scary for some people. It's probably it is not a moment that you think too much about anything. But if you're very familiar, you're very good with certain mantra, you just repeat it over and over. Any thoughts?
Và cái quan trọng của tình trạng đó là gì?
thì dù một đơn ông nghi mắt đơn hay là ác nghi mà chị hồng không từ người ta biểu diễn được người ta hay cả rất khó, rất là khó làm được. Ví dụ như là trong Phật giáo Nam Truyền thì nói là khi mà mình dùng cái vi tâm mà mình nghĩ về người thì mình thấy chúng ta có người, có phúc, có thiên nhiên, có phạm nhân. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn về trí tuệ mà có được con đến hay là có được những cái thế thì không có thì tất cả chúng ta là chúng ta. Thì bây giờ đồng chí Phật tử có hai cách nhìn về đề phẩm là giả sử như mình thấy một người mà mình thấy một người thì đứng trên đường mình thấy mình có được tài trợ lẫn những công việc công việc có tiền cho cái đó là công việc. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình đang đi hành hương mà mình cho tiền những cái đó này, tức là mình kiếm cái cho họ, mình kiếm cái gì sinh và như vậy mình hãy đời là do mình thấy nó không cho. Thì cái môn cho đó là cái nhìn cái tiếp, nhưng mà cái cho là nhìn cái tiếp cái gì nghe cái đó. Dạ. Và cái lý gì đi đôi khi nó không đi như thế nào. Dạ. Ví dụ như là ở trong A Di Đà đó, cái tâm bi là đến chúng ta là đúng được, nhưng mà cái trí tuệ mà giải thoát thì mà để cho một không đánh được của chúng ta là cái gì. Dạ. Thì cái việc chúng ta sử dụng cái lý này đôi khi nó mới được đúng với đạo đi. Và khi chúng ta nhận tâm bi thì chúng ta sẽ biết ra chúng ta thấy nó có sự vô cùng diễn ra và kể những duyên và từ giữa cái tình thương và cái tình và cái niềm hạnh nhau. Nhưng mà cái quan niệm của Phật giáo mà không mà cũng là cái quan niệm của Phật giáo phân thái của Phật tánh là sự du không cả hai gì nó là một cái của niềm gì biết cái một cái gì đi nó cao gì và đến khi mà người ta ở trong mộng đó rồi quý vị thấy nó vẽ cái hình cái hoa sen ở trên đó cái gì thì có hoa sen cũng cho cái sự kiên trì người ta họ nhìn được một quan niệm là ái nhân là cái gì overly much từ từ cái đó một quý hoa sen quý môn nó được là một quý hoa sen thì nghĩa là một cái câu mang ra để mà mình và giá như đi mắt thì mọi người đều đã nói gì nhưng mà đúng không có phải là ôm hay mắt lên nhưng mà cái ôm nó là ôm mà nhưng mà cái ôm không có biết là cho người ta là ôm giá thì vừa ôm ôm mây mắt lên ôm mây mắt lên đó là cái ôm cái gì đó có quan trọng cả.
Không biết vào cảnh không? Từ cái suy nghĩ, từ những điều gì chúng ta rất là nhiều điều, và đó là một kho tàng, và đó là một cái những cái lời dạy soi sáng cho chúng ta ở rất nhiều điều mà chúng ta không nghĩ là chúng ta có được. Nên khi một người mà có cái tâm nguyện đi xuất gia thì phải tự hỏi một điều rằng mình có biết rõ về cuộc đời của Đức Phật không, mình biết được gì về cuộc đời của Đức Phật, và cái biết đó giúp cho chúng ta nhiều lắm. Đôi khi thưa quý vị, chúng tôi đi ra sau cái sân này, chúng tôi đi từ nơi Đức Thế Tôn Phật cảnh, nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi Đức Thế Tôn còn khổ hạnh, nơi ngày thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn. Một cái điểm mà chúng tôi cảm thấy rất là đáng cảm thán, đó là ngài đã ra đời cách đây rất lâu, hơn 25 thế kỷ, mà hôm nay tại vùng đất xa lạ này, chúng ta những người con Phật dựng lên một cái vườn để minh họa về cuộc đời của ngài, và qua đó vẫn gợi nhắc cho chúng ta nhiều điều hết sức là ý nghĩa, thì như vậy là lợi lạc cho chúng ta. Và chúng ta cần lặp đi lặp lại, trở đi trở lại, nghiệm đi nghiệm lại điều đó, bởi vì sao? Đó không phải là bổn phận, mà đó là cái quyền lợi của chúng ta. Chứ không thể là một gia tài, và trong cái gia tài đó chúng ta có hưởng được hay không? Gia tài nó cho tất cả mọi người, nhưng mà nếu chúng ta hưởng được thì chúng ta phải cảm nhận được. Nên khi cuộc đời của Đức Phật thật sự quan trọng, thật sự là cần thiết và thật sự cần được nói rõ, được nhắc nhở và được thâm nhập bởi tất cả những vị mà có cái tâm hướng cầu xuất gia. Và quý vị nhớ rằng bản thân của Đức Phật, Ngài đã làm một ra đi, gọi là ra đi vĩ đại, từ trước vĩ đại, và đời sống của Ngài là một sự thể hiện. Mà qua đó, nếu mà chúng ta muốn thật sự là hỏi rằng vị xuất gia nào, thế tính cách nào vĩ đại vị xuất gia mà chúng ta không hiểu về cuộc đời Đức Phật, thì đó là một thiệt thòi lớn. Xin kính thỉnh thượng tọa tiếp xin có trả lời với quý vị.
Khi mà chúng ta là những người đã tu tập theo giáo pháp Đức Phật, chúng ta phải hiểu rõ về Đức Phật. Có một nhà học giả có cái niềm tin, một nhà học giả phương Tây, họ nói rằng càng hiểu Đức Phật, con càng tin Đức Phật, càng bàn tin Đức Phật, con càng hiểu Đức Phật. Cuộc đời của Đức Phật như là một bức thư tấm lòng. Qua đó, chúng ta sẽ học được rất nhiều những triết lý đạo đức và các phương pháp tu tập mà chúng ta có thể đọc được qua những cái bức tranh minh họa hay là những phật cảnh, những kiến tạo. Và ở đây, tại chùa Pháp Luân này, chúng ta có 5 cái phật cảnh. Ở bên ngoài trừ cái phật cảnh khổ hạnh, còn 4 phật cảnh kia Đức Thế Tôn Ngài đã nói với con giả Ananda sau khi Như Lai viên tịch. Có 4 nơi đáng để lễ bái, và những người có niềm tin đi đến 4 nơi đó lễ bái và khởi lên lòng thịnh tấn đối Như Lai, sau khi mệnh chung họ sẽ được sanh lời hỗ trợ. Bốn nơi đó là gì? Là chỗ Bồ Tát bản thân. Chúng ta nên biết lát ở đây thì tôi có cảnh cho là chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe từng nơi có ý nghĩa như thế nào. Rồi vào cảnh thứ hai là chỗ nơi mà Bồ Tát thành đạo sau 8 năm của mình phải thành tựu quả vị chánh đẳng nhất giác, nơi mà Ngài chuyển pháp luân đầu tiên, tức là Ngài bắt đầu công cụ Bồ Tát để thuyết pháp cho 5 thầy kỳ thường như, và cuối cùng là nơi mà Đức Thế Tôn Ngài viên tịch Niết Bàn tại Kushinara. Một người Phật tử là một vị hành giả tu tập theo giáo pháp này, chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật của chúng ta là một vị Phật lịch sử, chứ không phải là một vị Phật mà được người ta thần thánh hóa. Một vị Phật mà người ta thần thánh hóa trong truyền thuyết, huyền thoại thì không có lịch sử rõ ràng. Và nếu như một vị Phật mà không có lịch sử rõ ràng thì chứng tỏ rằng lời dạy của vị đó là mơ hồ, và những ai tuyên bố rằng đây là lời dạy của vị ấy, của vị Phật ấy, người đó họ cũng thêm dạy những lời dạy đó. Còn khi mà chúng ta hiểu qua cuộc đời của Đức Phật xác thực bằng cái sự kiểm chứng lịch sử thì như vậy chúng ta có cơ sở để chúng ta hiểu đúng cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Tôn là đã dạy. Do vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật qua các cái phần cảnh. Xin kính thưa quý vị.
Let me give you something about devotion. Talking about
sau này vui thì vui đẹp. The Buddha didn't tell his disciples himself a mythical figure, and he has left behind a legacy of peace and teaching, the Buddhist body of the Buddhist literature, the Buddhist scripture. He was born in this world and between. And he renounced the pleasure of a thing that he was very young, 39 years old. Afterwards, he had 25 years of missionary. At 80 years old, he passed away peacefully, surrounded by thousands of monks, and from generation to generation, his teaching was well preserved. When you say Buddha is a great person, or a source of inspiration, it must simply be based on the fact that we believe it, but rather we understand what is this teaching with them. This teaching covers all kinds of things in this life. For this person, or money for them, or the one who suffers a lot, or the one who lives in luxury life. He was a separate lesson of life, not in terms of social, but in the life, spiritual life. So as a monk or a nun, you are supposed to learn about his life. There's no question that for spiritual seekers, for all monks and nuns, we sooner or later, by one way or another, must be faced many difficulties. We have gone through a certain part of our life where we lost our faith, where we still live in a big crisis. And that is the right moment for all of us to go back, to reflect, to contemplate about Buddha's life. It is very helpful for us to have a of inspiration. Unfortunately, many people just simply worship the Buddha just like that, without much understanding about the value and the beauty of his teaching. So we here today, after 5 days of training, Namo Tsuji and I like to bring everybody to the point of we cannot practice Buddha teaching without knowledge, without understanding of his life. And I talk about my teacher who just passed away last year. Even at his age, as a very senior monk, he passed away when he was 86. But he often told me there's still a lot of reflection, a lot of lessons he learned from Buddha's life. In his journey, his spiritual journey, he required a lot of contemplation, a lot of comprehension. Comprehension is beyond books, beyond any kind of training we have compulsory. But rather, when we think about Buddha's life, we have to relate to our real life. What Buddha taught in his situation? And what the scripture that all kinds of areas we can learn from what the original Buddha gave us as a wisdom. So today, I'd like to bring everybody here. We also have some reflection about the open choice of the time. And now we're all over there. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi rất chậm quý vị qua từng cái Phật cảnh một. Thứ nhất là chúng ta đến Phật cảnh lãng sinh. Và quý vị cứ đứng ở đây chịu tăng để qua bên trong.
Đến khi chết cao hơn nữa, lâu hơn nữa thì chiến tranh đó sau này khó có giác ngộ được giáo pháp và đức tin thế tục đi, do đó cho nên từ người vô tử đến chúng tôi, nhưng mà không thấp dưới trăm tuổi, bởi vì nếu dưới trăm tuổi thì chiến tranh đó khổ quá, và lúc bây giờ cái trí tuệ cùng dục họ không có thể hiện lãnh hội được giáo pháp của Đức Phật, bởi vì khi mà họ tuổi họ càng thấp thì thân thể họ càng chiếm cái sự bệnh tật phát sinh lên, và do đó cho nên họ không có cái sự sáng suốt, cho nên lúc bây giờ là chư Phật ơi phải lựa, chư Bồ Tát cũng phải lựa cái thời kỳ để giáng sanh, vì ngay khi đó Đức Bồ Tát của chúng ta ngài chọn chung giáng trần, thì ngài thấy rằng thời kỳ đó là tuổi thọ trung bình của nhân loại là phát triển. Thứ hai nữa là về châu lục, ở trong bốn châu lục của năm vũ châu, bắc vương châu, đông thắng lục châu, tây ngũ châu, thì này thì chư Phật thường thường luôn luôn là người giáng sanh ở tại năm thiện vũ châu, bởi vì năm thiện vũ châu nhân loại có cái sự tiến bộ không phải là khổ lắm, nhưng cũng không phải là sung sướng hạnh phúc lắm, và cái đời sống sinh hoạt của năm thiện vũ châu thích hợp để một vị Phật ra đời và hoàn hóa độ sanh lực sanh lương theo đó mà tu tập. Còn ở ba châu kia nhân loại họ có những cái sự kích hoạt rất là xáo trộn và rất là, thì như chúng ta nghe nói là ở cái loài người của chúng ta, cái hành tinh này đó, con người của chúng ta kích hoạt như thế này, nhưng mà những người mà ở cái hành tinh khác này, thì khi mà chúng ta bắt gặp được thì những người đó họ kích hoạt nó kỳ dị lắm, chúng ta hiểu. Cho nên như Phật không có xuất hiện ở thành tích khác, ở châu lục rồi, ở nói về năm thì vũ châu. Rồi ngày phải suy xét về cái dòng dõi, cái dòng dõi mà vị Phật về cái vấn đề quốc độ, là chư Phật khi mà ngài xuất hiện là ngài xuất hiện ở tại trung tâm địa cầu, chứ không có xuất hiện ở cái khu biên giới. Ở trên biên giới trở thành dân mang ri mộ rợ thì ngài không thể mà tiết độ cho chúng sanh ở giữa. Một khi mà ngài ở tại trung tâm địa cầu gọi là Maxima Patipada là trung quốc độ, thì lúc bây giờ cái nền thông minh của nhân loại nó phát triển, từ đó ngài thuyết pháp rộng ra ở các vùng khác được, do đó cho nên ngài chọn cái Ấn Độ. Rồi cái thứ tư nữa tức là Bồ Tát phải quá xét về cái dòng dõi. Một vị Phật xuất hiện, nếu như mà ngài xuất hiện ở trong hai cái giai cấp thấp, tức là cái danh sách của Đà La, danh sách nô lệ và danh sách đối tác là danh sách quân gia gia chủ. Thì như vậy khi mà ngài trở thành Phật thì ngài không thể thuyết pháp độ cho những vị Bà La Môn hay là vua chúa nghe được, bởi vì ngày xưa bên Ấn Độ lúc bây giờ cũng chịu họ rất là thông lệ trên cái giai cấp. Do đó cho nên chư Phật chỉ ở trong hai giai cấp, tức là ngài nhóm sanh ở hai giai cấp, là một là sắc lý lị sắc giác dòng vua chúa dòng Bà La Môn, hai là dòng dõi Bà La Môn Brahmana. Rồi bây giờ đến cái thứ năm, tức là Ngài quán xét một người nữ ở trong cuộc đời này, trong thế gian này có một nữ nhân nào có đầy đủ phúc hậu để mà có đầy đủ phúc đức để mà trở thành thân mẫu của một vị Phật. Thì vị trời sanh lúc đó ngài quán thấy ở dưới cõi nhân loại có một vị hoàng hậu của đức vua Xuất Thân Tánh Á, là hoàng hậu Mahamaya, là người mà trong quá khứ đã từng tạo suốt tạo Ba La Mật và tạo phương báo, là nguyện dưới chân của chư Phật rằng trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật mẫu. Thì Đức Bồ Tát ngài thấy năm điều kiện đó đầy đủ, ngài mới giáng trần. Và khi ngài giáng trần nhập thai mẫu thân đó, thì 10 tháng sau thì bắt đầu ngài sanh ra. Và ở đây thưa quý vị, một cái vấn đề chúng ta nhớ nè, thông lệ của chư Phật có ba điều mà ở ngoài trời: một là giáng sanh phải ở ngoài trời, hai là thành đạo cũng ở ngoài trời, ba là viên tịch thánh cũng ở ngoài trời chứ không phải ở trong nhà. Thì ta chú ý đó là thông lệ của chư Phật. Và khi mà giáng sanh đó là không ở trong chư quốc độ mà phải ở giữa ranh giới hai xứ, ở giữa ranh giới hai xứ. Chứ gì? Để khi mà ngài trở thành vị Phật đó, thì lúc bây giờ ngài cũng như là một người của tất cả mọi người của chúng ta, chứ không phải là của dân tộc xứ này xứ này. Do đó cho nên là mới thiếu pháp độ đời. Do đó khi mà hoàng hậu Mahamaya xin phép vua Tịnh Phạn để trở về quê hương là Kuliya để mà sanh nở theo cái phong tục địa phương, phong tục của Ấn Độ bây giờ, thì lúc đó khi mà đi tới thì vườn Lâm Bí Bí, Lâm Thị Đi, tại ranh giới giữa hai xứ Sắc Khá và Quy Giá, thì lúc bây giờ có một vườn cây sa la, thì hoàng hậu cảm thấy quan hỷ và dừng chân lại nghỉ mát ở dưới cái vườn Lâm Bí Bí, ranh giới giữa hai xứ. Rồi lúc đó hoàng hậu chuyển dạ và tái sanh. Và ở đây chúng ta phải biết rằng là khi mà Bồ Tát giáng sanh đó, luôn luôn là ở trong cái tư thế đức, từ ở trong bụng mẹ bước xuống giống như một vị Phật sư từ trên pháp hòa bước xuống, chứ không có sanh ngược mà đi cái ầu sư ra giống như là bà vua chúng ta. Rồi khi mà ngài giáng sanh đó, Bồ Tát giáng sanh luôn luôn như Phật là phải tuyên bố một cái lời giống như là truyền cáo với tất cả chúng sanh. Ngài tuyên bố là Atmo Hamasimilo Kassa, Jetho Hamasimilo Kassa, Jetho Hamasimilo Kassa, Ajantima Nishyati, Idam Udapapu Savoti. Tức là ở trên thế gian này ta là người tối thắng, ta là người cao quý hơn tất cả. Kiếp này là kiếp chó, không còn cái sự tái sanh nữa. Thì ở đây nói về cái sự ra đời của một vị Bồ Tát, chúng tôi chỉ nói trình bày cho quý vị nghe về những điểm mà người Phật tử chúng ta phải lưu ý. Và nhất là người Phật tử chúng ta phải chứng rằng là thứ nhất là Đức Phật của chúng ta là một vị Phật lịch sử, không phải do sự ngẫu nhiên hay là do sự ân hải của một vị thần linh thượng đế mà ngài xuất hiện xuống trần như là một cái vị thần thánh, một cái vị tiên tiên hiện xuống. Mà sự xuất hiện của ngài là nó có cái sự trình tự cũng giống như bao nhiêu thân nhân loại khác. Ngài cũng có cha có mẹ, Nhưng mà chỉ có điều là những cái sự diễn biến, những cái sự kiện xảy ra trong lúc giáng sanh thì có một vài điểm đặc biệt hơn thường. Đó là do cái phong tục của chư Phật. Và hơn nữa, đây là những cái đặc điểm để cho biết rằng cái sự giáng trần của một vị chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni
Phật. I don't really know that whether we should get attention to regarding the birth of the Buddha. First of all, he's not the chosen one. The chosen one belong as the Buddha incidentally. Rather, he's the originally he's just like any of us. But he has so many like have happened in so many lifetimes, and at the last lifetime he achieved what he called the Buddha. He was born about 37 years before Christ in the country, in the area now is the border between Nepal and India. We go to the garden, and still today we go over there next to the master, which is where he was born. He was born into the royal family. His father is a king, so he is called Suddhodana. And his mother is a queen, Queen Maya. The country is known as Kapiya city. At that time was in great prosperity. He was born in as a prince and spent most of his childhood in luxury as a member of the royal and the prince. When he was 16 years old, he was married to one very beautiful princess from the neighboring country. He also informed as a king when he was 16. So when we discuss about this in Buddha's life, it is a life, it's very complete, full of blessings. Very beautiful life. But he just renounced the material life or the spiritual life. So this is the garden which illustrates how one was living. And at that time, it's very peaceful time of the country. We understand that 26 centuries ago, the English language not active, and the country in Europe, like Germany, is very barbarous. But in India, they have the great civilization. They have they mastered the great philosophy, linguistic schools, and very sophisticated society. India, during the Buddha time, is one of the, we call the Golden Age. Yeah. And they have very early civilization in many, to many extent. So the Buddha himself is quite he has very wonderful, very fortunate life. He succeeds during the life of the prince as a king in many ways, but when he almost 30 years old, he just without anything. That's what we learned from history. And Namo Tenzin remind everybody that the Buddha is a historical person. And you should start with that when you learn about Buddha's life. Now we move to another place. Yes, Ludi, bây giờ chúng ta đi qua một cái tập cảnh khác.
Yeah. Nếu mà mình nghĩ hàng cái thầy thì lúc đó mình nghĩ tới mỗi người lần đó. Lần đó cho nên bây
giờ thầy chỉ mình đem
thế ở ngoài. Nên rất nhiều lần nhưng mà nặng lắm
sư huynh.
Nặng lắm,
dạ
nặng lắm.
Sư muốn để chỗ nào cho nó thích hợp để đi sau ở đâu đó. Ở ngoài.
Dạ. Không phải đi vòng, đi về chung quanh qua cảnh mình đi vòng ở trên. Dạ. Để đi. Ở ngoài nhìn vô được. Dạ. Chắc là chị phải đi trước em để em thấy em quay cái gì chứ không phải em đi là em không nhìn thấy. Mình này quá tốt, không có cục điện không? Mà mình không biết là chị nhìn sẽ lấy sẵn được lâu. Anh mới chỉ có cục điện
không? Không, không có.
Bình thường mình bảo
chứ ngoài thôi chứ phía trong này thì không có. Vậy còn như là chị lên ngồi chị là phía bệnh chị lên đó.
Dạ, thứ cái gì à? À, đây có một điều mà chúng ta vẫn thường nghĩ đó là thời gian của chúng tôi là một thời gian ngày sống
không thì em biết đâu
thì sao đi cái mà như vậy không có điều gì để đáng nhớ hết. Nhưng mà kỳ thật Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta rất là nhiều bài học liên quan đến sự khổ hạnh. Ở đây chúng tôi đưa ra ba điều là trong bài pháp đầu tiên sau khi mà Đức Phật ngài thành đạo rồi đến chùa Bạch Đà Di Pháp Luân, cái câu đầu tiên mà Đức Phật ngài giảng ngài dạy rằng có hai cực đoan mà một quốc gia phải đánh xa, đó là lợi dụng và khổ hạnh. Và khi mà Đức Phật ngài điều đó không đơn giản là bí quyết mà là ngày là cái ngày như này, đó là một ví dụ. Điều thứ hai là quý vị chúng ta nghe cái Phật giảng trong kinh Sợ Hãi Không Kính Trọng là bài kinh nói về Đức Thế Tôn khi ngày sống trong rừng vắng để tu khổ hạnh, ngài đã sống như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài không phải bị ép chắc mà ngài đã trầm tư rất nhiều. Ở trong một bài kinh khác là kinh Sách Chắc Cái Đại Kinh đó, Đức Phật kỳ giảng là lúc có ngày đó cảm như bên nó là như vậy. Khi mà ngày tu khổ hạnh á, và trước khi ngày qua con đường trung đạo thì ngày có cái suy nghĩ về hai cái mức độ mà nó tỏa sát với nhau để tạo thành lửa. Và khi mà lấy hai mức độ tỏa sát với nhau đó thì nó có những cái yếu tố là cái khúc gỗ nó ướt á thì không thể đánh thành lửa được, mà cái khúc gỗ nó mục thì cũng không đánh thành lửa được. Cái mà nó gọi là ướt, cái mà nó gọi là mục thì cái phần kề này cầm lên một cái đời sống mà lợi dưỡng nhiều thì cái trí tuệ cũng tranh thể được, một cái đời sống mà suy nhược về tinh thần thể xác thì giống như khúc gỗ mục còn sát với nhau cũng không thành không ra lửa được. Thì như vậy không phải trong một vài kinh một trường hợp mà Đức Phật chia sẻ với chúng ta về những cái kinh nghiệm khổ hạnh của ngài, mà phải nói rằng đã có rất nhiều bài kinh như vậy. Do đó chúng tôi làm một cái phần hạnh khổ hạnh ở tại đây để nhắc chúng ta về hình ảnh của một vị toàn thượng, một vị vương giả từ bỏ ngay và ngài đã trách nhiệm bản thân mình bằng những cái trắc nghiệm phi thường và ngày để lại cho chúng ta những bài học rất là lớn. Xin cái đánh giá của chú các bạn lời.
Chúng ta phải thấy rằng là một người sinh ra trước đó có đầy đủ 35 mật để trở thành một vị Phật. Nhưng mà sau ngày lại phải trải qua cái thời gian tu hành như thế, thì ở đây chúng tôi là cái phần lễ của chúng Phật. Và trước khi thành đạo thì Ngài phải trải qua cái thời kỳ khổ hạnh. Điều đó nói lên với cái gì? Là vì lúc bây giờ ở tại cái tu hối lộ có rất nhiều đại môn phái và rất nhiều những nhà tu khổ hạnh. Và dân chúng thể họ luôn luôn tôn trọng và kính ngưỡng những cái vị tôn khổ hạnh như thế. Cho nên ở đây Ngài phải trải qua cái thời gian khổ hạnh để sau này khi mà Ngài thuyết giảng giáo pháp, Ngài mới có thể tuyên bố được cái con đường tu đạo tránh xa hai sự khổ hạnh, khổ hạnh và lợi dụng. Nếu giả sử như mà Ngài chỉ là một vị Phật tử rồi Ngài trở thành vị Phật, thì sau này khi mà Ngài nói ra điều đó thì người ta sẽ nói rằng tại vì Ngài không có tham nổi cái sự khổ hạnh cho nên Ngài không có thực hành quan, Ngài không có biết, Ngài không có biết cái lợi ích của sự khổ hạnh. Vì vậy cho nên Ngài phải trải qua trải nghiệm như vậy để sau này Ngài nói ra cái điều mà Ngài đã từng trải nghiệm thì người ta mới nghe thôi. Đó là cái nghĩa thứ hai về cái thời gian khổ hạnh. Ở đây chúng ta chỉ nói tóm tắt với chị là thông lệ của chúng Phật là thường thường khổ hạnh 7 ngày hoặc là 1 tháng thôi. Nhưng mà riêng về đức đạo sư của chúng ta là phải khổ hạnh 6 năm liền đầy. Chúng tôi không có nói chi tiết mà chúng tôi chỉ nói với chị là do một vài cái chứng viên. Nhưng ở đây chúng ta chỉ biết, chúng ta chỉ nên chúng ta gọi điểm là trong sự ra đi của Thái tử thì là ta trong bài kinh gọi là thiết giáp và sợ hãi ngay đã trong cái bài kinh thánh tộc thánh giáp thánh giáp thánh giáp thánh giáp thì ngài đã cầm tư cái tưởng cái điều này khi mà ngài còn là một thái tử. Ngài nghĩ rằng là chúng sanh phàm phu, chúng sanh bị giàn để bị bệnh bị chết bị cầu khổ ô nhiễm, mà họ lại đi tìm cầu cái bị sanh cái bị giàn bị bệnh bị chết cầu khổ ô nhiễm, cái đó là cái việc cầm cầu không cầu được gọi là phi thánh học. Ngài biết cái nghĩ rằng là nay ta bị sanh bị giàn bị bệnh bị chết cầu khổ ô nhiễm, ta hãy đi tìm cái không bị sinh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị tật ô nhiễm, lượng ngang ổn chắc, pháp ổn chắc rồi. Ngài đã có cái sự suy tư như thế, cái sự suy tư, cái sự tầm cầu đó, cái sự tầm cầu đó. Thì cái mục đích mà ngài từ bỏ hoàng cung để mà ra đi đó, đó là ngài có cái sự tầm cầu, cái sự tầm cầu cao nhất. Nhưng mà chỉ vì cái lý do là theo thông lệ của Phật là phải trải nghiệm cái thời gian khổ hạnh để sau này ngài mới có thể nói lên những điều mà ngài đã từng trải. Đây là cái điểm chính ngài cho biết rằng cái lợi dưỡng và khổ hạnh con đường này một quốc gia nên cách không có đưa lợi thì không có ai bác bỏ cũng nhận được lợi lộc. Thì đó là một vài ý mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị khi mà chúng ta biết thông Phật hạnh của
mình. Con cũng đã xem thực thai ở những quan điểm của anh Lai Thần các ý kết trí what is happening? Years later, from the care of several of these old students, one of the things he emphasized that he, the one who followed the teacher path, could avoid the sin. He as soon as you talk to your father, make it only have problems. It's not just how to balance between our body and our mind. Our mind is very painful to help us what we achieve. And then we also tell us it's all true. But he lives in the forest, in the jungle. How he dealt with all kinds of problems, all kinds of stress, all kinds of hardship. At the end, what the Buddha expounded, what is the middle path? It is the middle path, it's the way the Buddha practiced. With the religious people, in a strong place. So we have a strong place, we tend to be free. And we talk about it. And it's not easy for us to figure out what is the right amount of effort. What is the right thing to do. So when we stand in here, it is not a major holy thing. But it is an illustration. We buy it about one cup, every flight of our Lord Buddha flight. He equipment a sacrifice of his yoga to offend the final goal of the Holy Life. So that's what we call the middle path. The middle path is the way to avoid all things. There are several sutras from the Buddhist scriptures mentioned about this part of this life. That is the key thing for this review, what we have to all of us. Now we move to the next page. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi qua cái bậc cảnh tiếp theo. Đó là bậc cảnh thành đạo.
Thành đạo là ai giáo pháp đây ạ? Ở đây không? Đạo bên kia kìa. Ở kia. Chúng ta chưa gắn được cái sao này mới gắn.
Ví dụ như chúng ta nghe câu chuyện ngày xưa, có những người họ rất là thành tâm, họ đi về cõi Phật để Đức Phật ngài ban cho và đắc đạo chứng quả. Phật quả không phải là chuyện ban không. Phật quả cũng không phải là một cái ân điển. Và riêng đối với người Phật tử thì chúng ta biết rằng ở dưới cội Bồ Đề và khi Đức Thế Tôn sau khi ngài trở về với con đường trung đạo từ bỏ khổ hạnh, thì ngài đã trải qua một đêm thay đổi cuộc đời của ngài, thay đổi dùng lực lượng của nhân loại và thay đổi hàng triệu người, trong đó có tất cả chúng ta. Ở trong một đêm thanh tịnh, cái tâm ngài lắng động mà ngài đã nhớ biết về nhiều kiếp quá khứ, và chẳng những vậy mà ngài còn thấy những cái đầu mối của sinh tử. Tại sao ngài sanh ra kiếp này như vậy, ngài đã làm gì với hành nghiệp nào được như vậy và bị như vậy? Và thưa quý vị, cuối cùng sinh tử là một hình ảnh rất là rõ nét trong lòng ngài. Ngài thấy tất cả, thấy rõ quán triệt, và do vậy ngài đã đoạn tận phiền não, trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Điều mà chúng ta được nghe, được minh họa về sự thành đạo của ngài rất là quan trọng của chúng ta. Bởi vì
quả vị giải thoát nó đến từ hai điều. Cái số cái người Phật tử đó là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ nghĩa là tuệ giác thấy được các pháp như thật, giác là chấm dứt sự phục rối của tất cả những phiền não, tất cả những rối buộc. Nếu một người Phật tử đứng tại đây ở trong khuôn viên chùa, và đặc biệt là những vị xuất gia giao duyên, mà quên đi rằng cái cứu cánh của đạo Phật nằm ở trong hai cái trạng thái giác ngộ và giải thoát, thì chúng ta chưa hiểu Phật pháp là gì. Giác ngộ là sự bình dị của tuệ giác, thấy rõ sự thật của các pháp. Giải thoát là đoạn tận phiền não, cắt đứt tất cả những rối buộc. Thì cái tình thương tội
chúng ta cũng nói qua về cái giai đoạn cuộc đời của Đức Phật, của Bồ Tát. Ở đây chúng ta tạm gọi cái từ gọi là Đức Phật thành đạo. Chứ kỳ thật thì chỉ khi nào mà Ngài thành tựu ở vị chánh đẳng chánh giác rồi, sau đó mới gọi là Đức Phật. Ở đây Ngài từ bỏ hoàng cung đi xuất gia vào năm 29 tuổi, cộng thêm 6 năm khổ hạnh nữa, cho đến năm mà Ngài thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác đắc quả Phật là năm 35 tuổi. Ngài thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác dưới cội cây bồ đề là cái Asatthara là một cái loại cây vả. Nhưng mà chư Phật, nếu mà các vị Phật vừa ngồi ở dưới cội cây nào mà thành đạo quả, thì cây đó đều gọi chung một tên gọi là Bồ Thí Đà Lúc Khác, là cây Bồ Đề. Cho nên chúng ta phải hiểu cái cây này không phải là cây tên gọi là cây Bồ Đề, nhưng mà vì cái Asatthara đó là Ngài ngồi ngự người dưới cội cây đó, Ngài thành tựu quả vị chánh đẳng giác giác ngộ, cho nên gọi là cây Bồ Đề. Một điểm khác nữa chúng ta phải hiểu rằng là cái sự giác ngộ của Đức Phật, cái sự giác ngộ nó do tự Ngài ngộ lấy trong thời chỉ dạy thì Samma Sambuddho. Có người hỏi rằng là có lúc có khi Đức Thế Tôn là em bố, khi mà Ngài từ bỏ hoàng cung để Ngài đi xuất gia làm đạo sĩ đó, lúc đó Ngài đến học thiền với hai vị đạo sĩ Ulara và Udapa, và Ngài nhanh chóng mà chứng đạt được cái quả thiền. Rồi hai vị thầy đó, mặc dù Ngài là học trò, nhưng mà hai vị đó đã cất nhắc Ngài lên ngang hàng với cái địa vị của bậc đạo sĩ. Như vậy chứng tỏ rằng Bồ Tát có thầy, nhưng mà tại sao nói rằng là Ngài giác ngộ không thể như vậy? Thì giác ngộ không thể như vậy. Thì ở đây cho quý vị, cái sự giác ngộ của Đức Bồ Tát, cái sự giác ngộ đó là tự Ngài tìm ra được cái con đường giải thoát. Và con đường đó là con đường của chư Phật, mà con đường Pháp Chánh Đạo mà đã bị phá lấp, đã bị che lấp, Ngài tìm ra. Còn hai vị đạo sĩ Ulara và Udapa là hai vị đạo sĩ chỉ dạy cho Ngài cái pháp hiện diệt thế, và Ngài đã nhận thức được rằng do cầu cho cái thiền vô sắc giới, vô tự xứ và phi tử phi vô tử xứ thì cũng chỉ là lẫn quẩn trong cái sự luân hồi thôi. Thế cho nên Ngài đã từ bỏ hai vị thầy và Ngài đi tìm cái con đường riêng của Ngài. Và do đó cho nên chúng ta không thể nói rằng cái sự giác ngộ của Đức Bồ Tát, cái sự giác ngộ thành Phật của Đức Bồ Tát là nhờ có thầy chỉ dạy. Vì thầy đó chỉ dạy cho Ngài cái pháp thiền nhiệt thế. Sau khi Ngài chứng đắc được thiền nhiệt thế vô sắc giới, Ngài nhận thức được rằng đây không phải là con đường giải thoát, cho nên Ngài bỏ. Thế là cái con đường giác ngộ đạo quả con đường đó từ ngày tìm ra. Đây là một điểm mà chúng ta phải chú ý. Và ngài giác một cái gì ở đây thưa quý vị? Sau khi ngài nhận thức được cái con đường khổ hạnh hoàn toàn là vô ích, do vậy ngài trở lại với cái đời sống thất thực và nuôi dưỡng cái thân này. Năm thầy Trần Trọng Dương đã cùng tu khổ hạnh với ngài, thấy như vậy họ đã bỏ đi. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài đến giúp cô em cô Thiên Đô Khá này, cô Kẻ Tát Khá một mình ngài này, nhớ lại kinh nghiệm của ngài đã dùng cái về một hơi thở vào năm ngày 7 tuổi ở dưới, ở trong cái ngày lễ hạ điện mà phụ vương cho tôi đã nói và tất cả mọi người tham dự một lễ cày ruộng, thì lúc bây giờ thái tử đã ngồi dưới một hồi cây học táo và ngài đã dùng cái điều một hơi thở nhẹ xuống chánh niệm và chứng được sơ thiền. Ngài đã dùng lại cái điều một đó và ngài đã nhanh chóng chứng đạt được thiền thông. Trong canh đầu của đêm ngài giác ngộ túc mạng thông, ngài nhớ rõ chi tiết quá khứ của ngài. Canh giữa của đêm ngài chứng được tăng trưởng thông, là ngài thấy rõ, ngài biết rõ cái sự tăng tự của chúng sanh với những chi tiết nhắc ngày xưa về chi tiết do cái trở thành hành nghiệp như thế nào mà tái sanh được. Và đến tinh cuối của đêm, tức là vào đêm rằm lúc người rạng sáng, thì ngài đã chứng được quả vị A La Hán Thế Tạng Chế Na và nhất thiết cũng biết đã khởi sanh lên ngài sau đó. Và như vậy thì ngài đã trở thành một vị A La Hán Chánh Đẳng Giác Tâm Ma Tâm Vô Phục. Và ngày hôm nay ở trước chúng ta là Phật cảnh, và ở đây chúng tôi trình bày như vậy nhưng mà quý vị đều có nghĩ rằng cái cây ở phía sau là cái cây Bồ Đề ở Sắp Thái Đẳng. Rồi bây giờ chương trình này của Phật cảnh
Phía here. Let me call the holy place marking the enlightenment of the Buddha. And at this place, we have to remind ourselves about one notion. When the people thinking about the final, the ultimate goal of the holy life, they believe even to achieve something by means of water, the certain tradition. But actually, the final attainment of the one who leads the holy life, it is understood in two aspects. Number one is enlightenment. That means be able to lighten the ultimate wisdom, to realize, to comprehend what is the real nature of things. By enlightenment, we also be able to liberate ourselves from all kinds of habits. We should understand that it is our own perception, it is our own environment which draw the limits about what is right, what is wrong, what is happiness and what is unhappiness. It is enlightenment, it is the wisdom. Help us to truly comprehend what is the nature of things. For example, when we talk about impermanence, we readily to agree that where everything is impermanent. But when we part with our beloved our health deteriorated, we'll be sad. It indicates that even though we accept life is impermanent, but we don't fully accept. So let me say that for this holy place, the holy place, you must demonstrate the moment of enlightenment of the Buddha, tell us that from the Buddhist point of view, he is enlightened and able to liberate ourselves from fetters is what you call the ultimate goal of the holy life. So thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua bên phần cảm ứng là diệu pháp luôn.
Nó cũng bị lớn lên. Quý
vị thấy đúng không? Đây là một cảnh minh họa về những việc Đức Thế Tôn tiếp về pháp độ nhiên cho năm vị thiền
tử. Nên nhớ đúng như anh nói.
Đến với một cảnh này thì chúng ta nên hiểu một điều rất là quan trọng là cái con đường chuyển hóa lên là Đức Phật dạy chúng ta, đó là con đường giáo dục. Con đường giáo dục có nghĩa là dạy cho chúng ta hiểu biết, chúng ta hấp thụ những điều đó và từ hấp thụ đó chúng ta thay đổi được không? Cũng như quý vị ở nhà quý vị có con, thì thường chúng ta có hai cách để dạy con. Một á là dùng cái quyền của mình, con phải ngồi đây, con không được làm điều này, con không được làm cái kia, đó là quyền. Nhưng mà cũng có một cách khác mà người ta nói là hay hơn, tốt hơn, đó là dạy con đừng làm cái này, tại vì con làm cái này không có cái gì vậy. Và khi con nó hiểu cái gì là giáo dục, con đường giáo dục là con đường chuyển hóa, và đó thì biết con ngày đi một trời và đời làm gì còn ngày không ra lệnh, ngày không mê hoặc, ngày không đòi hỏi mà ngày thanh vạn. Nên bài cho chúng ta hiểu là đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là chi khổ, đây là không biết chi khổ. Và đây là những nhân tố ở trong cuộc sống này. Ai tại đó năm đầu tiên được yêu ngồi đi qua những lỗ này, nghe đi thẳng thắn thì cũng là một cái gì là khởi động, và đó cũng là một cái gì đó khi mà chúng ta hiểu về con đường quá của đạo Phật, đó là con đường giáo dục.
Sau khi thành đạo đó thì Đức Thế Tôn này khởi lên cái tư pháp mà ta biết cả rất là quan trọng, chúng sanh còn đông là bị phiền não chi phối nên sẽ không lãnh hội được giáo pháp. Thì khi đó phạm thiên sa hầm pa tí từ cổ trời đại cư đến để lễ Đức Phật và Thượng Tôn ngài diện pháp luân. Phạm thiên đã gửi cho ngài giống như là hoa sen ở dưới nước, có những hoa sen còn ở trong bùn, có những hoa sen vừa khỏi bùn, có những hoa sen vừa khỏi mặt nước. Thì lúc bây giờ Phạm Thiên Sắp Phát Tí thỉnh cầu Đức Phật chuyển pháp luân để độ đời, Đức Thế Tôn ngài nhận thấy nhân duyên đã đến nên ngài đã tuyên bố cửa bất tử thường đi rộng mở cho những ai có tai muốn nghe, và ngài bắt đầu vận chuyển pháp luân. Và thoạt đầu ngài nghĩ đến hai vị đạo sĩ Ulara và Uttaka, nhưng mà được các vị chư thiên chúng bạch báo với Đức Phật là hai vị đạo sĩ đó đã viên tịch, đã qua đời, một vị qua đời tháng trước và một vị qua đời cách đây một tuần. Và lúc bây giờ Đức Phật ngài đã suy nghĩ đến năm thầy Thiền Trình Như anh nhát coi thầy nhát thế giới gọi là quan trọng quan thầy giác coi thầy nhát là năm vị đạo sĩ mà đã cùng là bạn song hành với ngài trong thời gian khổ hạnh. Và ngài đi đến tại rừng gai Uyunmela và ngài dựng diễn pháp luân. Cái điều quan trọng ở trong cái bài diễn pháp luân ở đây chúng ta nhớ là hai điều. hai phần. Cái phần đầu Đức Phật đã tuyên bố về hai cực đoan, mà Phật xuất gia nên tránh đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Đây là cái pháp hành thấp thổ hạ liệt, Phật xuất gia không nên hành theo, đó là pháp tu. Và Ngài tuyên bố về con đường trung đạo gọi là Mahasipa Patipada, thì con đường trung đạo đó chính là pháp chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy. Và sau khi trình bày về cái con đường trung đạo, tính cần bỏ hai cực đoan trong những cái tôn này, nấu lên và thiết lên cái pháp tứ đế, và tiếp tục hành hàng về sau, tức là khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế. Và Ngài trình bày cho phương tâm, Ngài đã dắt ngộ tứ đế theo cái phương pháp gọi là ba luân và hai chuyển. Và lúc đó tức là Ngài giác ngộ được rằng đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, tức là đây là chân lý thì khổ, nguyên nhân sinh khổ thì diệt khổ, và con đường đến diệt khổ gọi là ta chân ngang. Và Ngài biết rõ khổ đế cần phải biến chi là điều còn cần phải biết, và ta đã biết đi rồi. Như vậy thì đối với cổ đế, Ngài giác ngộ theo ba luân, tức là đây tay chân nhà nó, cái chân nhà nó và cái tay nhà nó, tức là giác ngộ đây là cổ đế, đây cần được biết đi và ta đã biết đi rồi. Đây là tập cổ, cổ tập, cổ tập cần phải được đoạn trừ, ta đã đoạn trừ rồi. Đây là cổ diệt thánh đế, cổ diệt thánh đế cần phải được tắt hết, và ta đã chứng ngộ rồi. Đây là cổ diệt thành lộ thánh đế, là đạo lộ đương giải thoát. Cổ diệt thành lộ thánh đế này cần được tu tập, ta đã tu tập như vậy. Như vậy cứ mỗi một thánh đế như vậy, Ngài giác ngộ qua ba cái phương diện, và ba cái này cái bài kinh này rất là quan trọng, bởi vì đó là lần đầu tiên chánh pháp được khai mở, và cái sự vận chuyển bánh xe pháp này ngoài Đức Phật thì không có một môn và là môn nào trong cuộc đời này có thể vận chuyển bánh xe pháp như thế. Cho nên lúc đó quả đất thì chấn động rung động, và tất cả chư thiên phạm thiên cho đến cõi trời phạm thiên sắc giới trên thế giới các vị đó đều quan điểm tán thán về cái bài kinh chuyển pháp luân. Trong suốt cuộc đời 45 năm hoàn pháp của Đức Phật, Đức Phật đã thuyết pháp rất nhiều, và thỉnh thoảng Ngài cũng có lặp lại tứ đế. Nhưng mà vì rằng Thầy Pháp Hồ Chí và Đức Phật Thầy Pháp Đồ bởi trong cái điểm Hoàng Pháp Độ Xanh, cho nên được gọi là Thầm Mát, Thầy Pháp Độ của Thầy Pháp là vận chuyển của Thầy Pháp. Thì ở đây mà chúng ta đang chim bái, đó là Phật Thầy Chuyện Pháp Ngư nối lên cái điểm quan trọng như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. In a sense, sitting in this space, when the Buddha, he preached his wisdom. The lessons learned from this Buddha, we can say that Buddha is an anesthesia. What we talk about, we human beings, anyone who comes from our life, we need to be anesthesia. When we're talking about education, we're supposed to be taught, we need to understand what we are taught, and make it applicable to our life, to change our life. Usually we cannot change our life because of the order, because of pressure, or because of the mandate. The way of education is the way of learning. It's a process, it takes time. If we want to do something, we do it.
he instructed how to do it. Do it properly and achieve what you're supposed to do. And therefore, the process of transforming ourselves in this quality is education. And here is where we are at his fulfillment. Và những gì chúng ta cũng bây giờ chúng ta đi qua bên cạnh sau cùng đó là học đạo của chúng ta
and that, my understanding, has been updated. And that, virus database has been updated.
Ngài đã cho Tobiananda và Di Văn biết rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên định. Đó là sự ra đi có báo trước và Tobiananda đã thực sự chấn động. Tobiananda đang chấn động bằng nước mắt và chấn động bằng lời cầu tình. Và Đức Phật Ngài đã dạy Tobiananda những gì mà Ngài cần hướng dẫn, những gì mà Ngài cần dạy thì Ngài đã làm xong. Và bây giờ thì Chư Tăng Tobiananda và Chư Tăng còn kỳ vọng gì ở Đức Phật Ngài? Điều đó có nghĩa là Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta biết Ngài không bao giờ là một người cha mà lúc nào cũng cầm tay chúng ta nhắc nhở, mà chúng ta phải tự đi với sự hướng dẫn của Đức Phật. Ngài không phải là một người ngồi đó để mà che chở cho chúng ta, mà chúng ta phải tự trưởng thành. Và điều quan trọng mà khi chúng ta nghĩ về Đức Phật không phải là ngày nào cũng xin chọn Đức Phật, mà quan trọng là chúng ta học gì được từ lời dạy của Đức Phật. Sự ra đi của Đức Phật để lại cho chúng ta một bài học rất lớn. Người Tây Phương họ nói như vậy, thay vì cho cá cho một người nghèo thì chúng ta hãy dạy người ta cách câu cá. Nhưng mà riêng với người con Phật thì hiểu là thay vì lúc nào cũng an ủi thì dạy cho người ta trưởng thành ở trong cảm xúc, lúc nào cũng chỉ dẫn thì chỉ cho người ta cách nào để người ta có thể đạt đến cái trí tuệ chân thật, lúc nào cũng làm cho người ta nương tựa thì nên làm thế nào để cho họ trưởng thành đứng gọn. Đức Phật là một người cha, là một người thầy mà Ngài mong rằng tất cả chúng ta trưởng thành, chứ không phải là một cái chim gợi, không phải lúc nào cũng tựa ở Đức Phật. Và sự ra đi của Đức Phật, cái ngôn phong của Đức Phật, cái phong thái của Đức Phật ở những phút cuối cùng cho chúng ta rất là nhiều bài học rất là đẹp. Một cái tỉnh người gọi
chúc tất cả quý tăng quý cô quý vị khán giả. Đức Thế Tôn nghe được tiếng vàng cho cái có cái sự chuẩn bị trước như một lời cho đẳng của mình. Ngài tuyên bố với Tobiananda và Chư Tăng vào cái ngày rằm tháng giêng, tuyên bố 3 tháng sau Ngài sẽ viên tịch Niết Bàn. Thì Ngài viên tịch Niết Bàn vào cái năm, vào cái ngày trăng tròn tháng Nguyên Sắc, tức là rằm tư, rằm tư âm lịch. Năm đó Ngài được 80 tuổi. Tất cả cái gì cũng là vô thường, cho dù là thân của bậc A-la-hán chánh hạnh giác cũng vô thường theo cái định luật đó. Ở đây trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật đã dạy rất nhiều, nhưng trong giờ phút Niết Bàn chúng ta nhớ ba điều, ba cái gì muốn tối hậu của Đức Phật. Cái lời dạy đầu tiên là Đức Phật đã dạy rằng vô kính qua kính đi qua và cô qua và cả qua vô thăm băng anh thăm băng thăm mất cái phần lô lô thăm mất giải vô tất cả các anh mà này vô thì phần này là gì cứ bật cái dạy rằng nếu chỉ chỉ theo thì cho đi tận tự nam tận tự nữ thì tự chúng này người nào mà thực hành theo giáo pháp người đó gọi là cúng dường như là đầu cái sự cúng dường đó gọi là phát tiếp phát tiếp buông ra tức là cúng dường tất hành pháp chứ không phải cúng dường bằng lễ phẩm chúng ta nhớ đó là điều thứ hai nữa là chúng ta phải giải vô vua nên đáp phải ra thăm mù cho quý vị dù chết đi thì tôi phải nhận tôi vô vua và mắt gì là chắc ta này anh đang đa pháp và luật nào Như Lai đã thuyết giảng đã quy định chính pháp luật đó sẽ là vật đầu tư của các ngươi sau khi Như Lai diệt độ. Đây là lời giải thứ hai chúng ta phải chú ý. Mặc dù Đức Thế Tôn ngài đã viên tịch nhưng mà ngài để lại giáo pháp thì chúng ta chớ có nghĩ rằng chúng ta không còn vật đầu tư để hướng dẫn nữa và chúng ta phải nương tựa vào giáo pháp chưa được vị thầy. Và cái lời cuối cùng là tối hậu di vương tối hậu Đức Phật này dạy rằng anh đã đang chi phục mê amantajam vu vô cho tham ma tăng sa ra apama đề hết tam ba đề thắng này chư tỳ kheo ta khuyến cáo các ngươi rằng các hành là vô thường các ngươi hãy cố nỗ lực chớ có diễn đây là lời di vương tối hậu của Đức Phật. Sau đó Đức Thế Tôn ngài đã nhập thiền và xuất thiền rồi về đi tịch niết bàn. Chúng tôi có một vài điểm chia sẻ với quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật.
During the last meditation, we think again about the death of the Long Buddha passing away. There are several lessons we can learn from the last moment of his life. First of all, his personal attendant, the most humble Ananda, requests you to go to the most humble Ananda. What else are you expecting from me? The body of the king will be your teacher. So from this point of view, the Buddha has revived all of us. It is his teacher. It is his life to be our foundation of practice. You know, we Buddhist people, even Buddhists sometimes spend a lot of time to think about Buddha. Even certain Buddhist sects, they want to see the Buddha after his life. Even though they have the desire to see the Buddha, but they don't want to learn Dhamma in teaching. So what we point it over here is that it is his teaching is what we're supposed to look for and practice in our own effort to attend what is the ultimate goal of holy life. And there's no question there are several lessons we can learn of this event of his life. So that's very much that we share with all of you today when we come to visit this Bodhi Garden. Từ ví thực sự bây giờ thì tất cả chúng ta nghỉ ngơi và chúng tôi đi thăm vô cùng thăm lớn nhà đồng tiền thăm vô cùng bây giờ. Nên chiều nay thì có một đô nghỉ hát tăng đấy. Quý vị nhớ tiếp tục là mình nghĩ rằng ngày mai đấy rồi bây giờ mình xong rồi nhìn dưới những chiếc ngàn buổi chiều là tốt chiều đó và buổi chiều thì quý vị có thể có được cái gì để lau quý vị kia lau và lúc bảy giờ chúng ta cũng có lễ tại chánh điện. Tới hôm nay chúng ta có chương trình tương đối đặc biệt trong những ngày qua
Chúc tôi gặp quý vị lúc mấy giờ nhé.
Sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, đúng.
Yeah.